Hello, chào mừng mọi người đã đến với kênh podcast của mình. Đây là cái nơi mà mình tạo ra với hy vọng là sẽ có được một cái không gian mà mình sẽ có thể chia sẻ cho mọi người những cái câu chuyện, những cái quan điểm, những cái góc nhìn của mình một cách vui vẻ và thân thuộc nhất như cái cách mà mình vẫn hay làm với bạn bè của mình khi đi cà phê mọi người. Thì cũng bởi vì cái lý do đó cho nên là có thể khi mà mọi người nghe cái kênh của mình á, lâu lâu mọi người sẽ nghe được một vài cái đoạn diễn đạt nó hơi suồng sã một chút xíu. Thì mình chỉ nói trước vậy thôi để mọi người biết cái tinh thần của kênh mình nếu như mọi người mới tới ha. Thì bây giờ hiện tại đang là 6 giờ 35 phút sáng. Và tại sao mình lại ngồi ghi podcast? Tại vì ngày tối hôm qua là mình ngủ rất sớm. Bình thường thì mình ngủ là đâu đó khoảng 11 giờ mọi người. Xong cái hôm qua là mình đi ngủ lúc 9 giờ 45 hả? Cái xong sáng nay 5 giờ 45 mình dậy, mình cảm thấy năng lượng tràn trề. Mình chưa ăn sáng luôn nhưng mà mình cũng quyết định là bây giờ ở nhà là mình sẽ ghi podcast vào buổi sáng sớm. Cái xong cái lát nữa cỡ khoảng 8 giờ là mình nghĩ là mình đã xong hết. Mình sẽ đi cà phê rồi mình ngồi mình edit rồi chiều mình đăng. Ồ, một cái timeline thật là lý tưởng. Hy vọng là sẽ làm được. Rồi ok, thì nói chung là khi mà đọc cái tiêu đề á, thì mình nghĩ mọi người cũng đã biết sương sương về cái chủ đề ngày hôm nay mình sẽ nói về cái gì rồi. Nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ rất cần cái sự diễn giải của mình á. Tại vì đọc xong nhiều khi với mình, lần đầu tiên mình nhìn thấy đôi khi mình cũng không hiểu lắm á. Thì mình sẽ nói cụ thể hơn một chút xíu ha. Mình nói về cái lý do trước đi. Là mấy hôm nay mình đọc một vài quyển sách, thì cái quyển mà mình mới kết thúc á, nó tên là Educated. Dịch ra tiếng Việt là được học. Quyển thứ hai là hiện tại mình đang đọc luôn, đó chính là quyển Miễn dịch du hành thăm hệ thống bí ẩn giữ cho ta sống sót của Philip Detmer. Hy vọng là mình phát âm đúng tên của tác giả. Mình đọc hai cái quyển sách này, cái xong nó lại gợi cho mình nhớ tới một cái quyển sách khác mà mình đã từng đọc, đó chính là quyển Hệ miễn dịch kiệt tác của sự sống của tác giả Cao Bảo Anh. Nó chợt gợi ra trong mình một vài cái suy nghĩ mà có liên quan tới chủ đề ngày hôm nay. Ý là cái quyển Educated, cái quyển được học á mọi người. Nói chung là ngắn gọn thôi ha, là nó là một cái quyển sách kể về cái bối cảnh là một cái chị đó, chị không có được đi học 17 năm, suốt 17 năm không có được đi học, không có được đến trường á mọi người. Rồi sau 17 năm đó thì chị đó có một cái cơ hội được đi học. Cái xong từ cái khoảnh khắc mà được đi học đó đó, chị đó như trở thành một cái con người mới vậy á. Thì thật ra chị đó vẫn là chị đó thôi, nhưng mà chị đó kiểu mở ra một cái góc nhìn rất là mới về cả thế giới, và từ cái sự mà hiểu rõ về thế giới hơn á, cái chị đó tự hiểu bản thân mình, tức là trả lời được cho cái câu hỏi là mình là ai á, tức là không hoàn toàn nhưng mà cũng là một phần nhờ cái sự mà đi học chị mới được trả lời những cái điều đó. Thì khi mà mình nhìn ra những cái khoảnh khắc mà chị đó thức tỉnh ra một cái điều gì đó nhờ cái việc học á mọi người, mình cũng chợt liên kết lại những cái gì mà mình đã từng trải qua, thì mình mới thấy được là thật ra ngày xưa á, thì khi mà được đi học á mọi người, một phần nào đó mình cũng rất là trân trọng. Nhưng mà thật sự nha, là nó với một cái tâm thế là đây là một cái chuyện bắt buộc mà mình cần phải làm nhiều hơn, chứ mình không nghĩ nó là một cái đặc ân mà mình có. Tức là kiểu mình vẫn biết là đi học là tốt, mình vẫn xem chuyện học là một cái sự mà mình cần phải làm á. Nhưng mà để mà hỏi thật sự từ sâu bên trong là mình đi học để làm gì, rồi xong mình sẽ nhận được những giá trị gì ở trong tương lai, thì mình cũng không có nghĩ tới đâu mọi người. Mình cứ xem cái chuyện học là một cái chuyện gì đó mà hiển nhiên mà mình phải có, chứ mình không có nghĩ là một cái thứ mà nó sẽ mang lại cho mình những cái giá trị mà cực kỳ lớn sau này. Thì cái này chắc là lát nữa mình sẽ nói rõ hơn ở trong cái phần thân bài ha. Cái này thì mình chỉ đang dẫn chuyện một xíu thôi. Và nó cũng tương tự với cái hệ miễn dịch đó mọi người. Nó là một cái hệ thống mà làm việc cực kỳ năng suất trong cơ thể mình luôn á, mặc dù hệ miễn dịch là chính mình đó mọi người, kiểu bản thân bọn mình bao gồm cả hệ miễn dịch ở trong đó. Nhưng mà thật sự là đối với cái gọi là sao ta, thực thể, nói chung là đối với tụi mình á, là cái sự mà nhận thức của tụi mình á, thì đôi khi bọn mình sẽ thấy cái hệ miễn dịch nó hơi vô hình một chút xíu, tại vì nó hoạt động ở bên trong á, bọn mình sẽ không có thấy được nó. Đôi khi chính tụi mình hay gọi là xem cái sự tồn tại của cái hệ miễn dịch như là một cái điều gì đó hiển nhiên mà nó sẽ luôn ở đó cho mình đó mọi người, kiểu kiểu vậy. Thì khi mà mình nhận thức được hai cái điều đó thông qua hai cái quyển sách gần đây mình đọc, cái mình lại chợt nhớ lại một cái thành ngữ ở trong tiếng Anh mà mình thấy rất là hay, đó chính là cái thành ngữ take it for granted. Đại loại cái thành ngữ này nó có ý nghĩa là mình xem một cái sự tồn tại nào đó là hiển nhiên và sẽ luôn ở đó vì mình đó mọi người. Nó có thể là một cái điều gì đó hoặc là một cái con người nào đó, mình luôn nghĩ là người ta sẽ luôn ở đó vì mình, sẽ luôn dành thời gian cho mình dù mình có đối xử với họ như thế nào, kiểu kiểu vậy á. Rồi nó sẽ dẫn đến cái chuyện là mình không có trân trọng họ, mình không có biết ơn họ, mình không có xem họ như là một phần quan trọng để có thể cho họ là những cái sự đối đãi đặc biệt từ phía mình á. Thì mình cũng không biết diễn giải như vậy nó có dễ hiểu không, nhưng mà đại loại là vậy á, mình xem một cái thứ gì đó là hiển nhiên. Thì đó cũng chính là lý do tại sao mà mình muốn chia sẻ cho mọi người cái tập podcast ngày hôm nay. Thật ra là mình làm cái tập này không có phải là để giáo điều, để răn dạy mọi người cái giống gì đâu. Nó chỉ là làm cho mình nhớ tới rất là nhiều những cái câu chuyện mà mình đã từng trải qua trong quá khứ và một vài bài học mình đã từng học được á. Mình cũng muốn chia sẻ cho mọi người. Nói chung là mình của hiện tại á, thì mình chắc là tự đánh giá bản thân mình là một người kiểu khá là trân trọng những cái thứ xung quanh mình, từ những cái thứ mà nó hơi vô hình một chút xíu cho tới cả những cái thứ hữu hình và cho tới cả những cái con người xung quanh mình, những người bạn, những bạn followers và những cái người mà mình gặp đã từng giúp đỡ mình như thế nào vân vân. Nói chung là mình rất trân trọng những cái điều đó. Nhưng mà không có nghĩa là ngày xưa mình cũng vậy mọi người. Tức là mình đã từng xem họ như là những cái điều hiển nhiên sẽ luôn tồn tại ở đó vì mình. Và khi mình quay lưng lại họ vẫn luôn ở đó kiểu kiểu vậy á. Thì mình muốn kể cho mọi người nghe những cái câu chuyện đó. Những câu chuyện của chính mình và những câu chuyện của cả những người xung quanh mình nữa. Đó, mình muốn nói nhiều hơn. Thì mình thấy á mọi người, cái chuyện mà mình xem một cái điều gì đó là hiển nhiên khi mà nó trở nên rất là thân quen với mình á, mình cảm thấy như vậy. Tức là với những cái kinh nghiệm của cá nhân mình nha, thì mình thấy là ngày xưa mình đã từng gọi là xem những điều sau đây là hiển nhiên. Đầu tiên là những cái người bạn mà siêu siêu nhiệt huyết với mình, tức là kiểu lúc nào người ta cũng sẵn sàng giơ bàn tay để giúp đỡ với mình á. Thì đáng lẽ ra những cái người như vậy phải là những cái người mình cần trân trọng đúng không mọi người? Thì đó là cái tư duy của mình bây giờ thôi. Chứ thật ra ngày xưa mình cũng không biết tại sao mình cứ kiểu xem những người đó như là một cái điều mà sự trợ giúp của họ là hiển nhiên đối với mình á. Cái xong mình cứ dành thời gian đi chăm lo những thứ khác nhiều hơn. Còn với họ thì mình cứ nghĩ là thôi kiểu gì thì họ cũng vậy thôi. Nghe hơi tồi ha. Nhưng mà nói chung nếu mà để nói thực tế thì ngày xưa là mình đã từng như vậy mọi người. Rồi thứ hai cũng hơi liên quan tới cái mục đầu tiên, nhưng mà mình muốn tách nó ra tại vì nó cũng là một phần rất là quan trọng. Đó chính là cái tình yêu, tình thương của người thân trong gia đình của mình đó mọi người. Tức là kiểu mình cảm thấy là vì đã quá quen thuộc với người nhà của mình rồi, sống với nhau quá lâu kiểu vậy, cái xong mình cứ nghĩ là cái chuyện mà cha mẹ thương con, các chị thương em là một cái chuyện nó rất là bình thường, cho nên là khi mà họ làm điều tốt với mình thì mình cứ thấy nó là chuyện hiển nhiên. Mà tới khi có vấn đề và mình nghĩ là họ làm sai một cái gì đó với mình đi, thì mình lại kiểu dễ cáu giận với họ hơn và thậm chí là mình trách móc họ nhiều hơn nếu mà đem cái sự mà sai sót đó đi so với một cái người ở bên ngoài, hay là dưới thuật ngữ miền Tây mình hay gọi là người dân nước lã đó mọi người. Kiểu vậy. Tiếp theo, cái thứ ba hồi nãy mình cũng có đề cập rồi, một cái mà mình thấy rất là quan trọng mà lát nữa mình sẽ chia sẻ với mọi người sâu hơn là tại sao mình lại đặt nó trong tập podcast này, đó chính là cái cơ hội mà được đi học. Và cuối cùng, thật ra là cái cuối cùng của cái tập podcast này mình đề cập thôi, chứ nó không phải là cái cuối cùng trong cái chuỗi những thứ mà mình đã từng gọi là xem là hiển nhiên đâu mọi người. Mà quay trở lại vấn đề, thì cái thứ cuối cùng mình muốn nói tới ở đây á, đó chính là chính bản thân mình. Đôi khi mình còn tự xem bản thân mình như một điều hiển nhiên. Thì cái chữ bản thân này mình xin phép được đặt trong ngoặc kép nha. Lát nữa mình sẽ diễn giải cụ thể hơn. Nãy giờ nói chung là cũng dẫn đề thôi. Nhưng mà mình nghĩ khi mà mình nói như vậy rồi chắc mọi người cũng sẽ gọi là hiểu về cái chủ đề ngày hôm nay rồi ha. Ok là thì bây giờ mình xin được phép đi sâu vào cái phần thân bài. Cái phần mà mình sẽ kiểu kể chuyện cho mọi người nghe. Cái phần thứ hai này chỉ là mình kể chuyện thôi. Để mình chia sẻ những cái bài học mà chính bản thân mình rút ra được từ những câu chuyện đó. Thì vẫn như mọi khi, trước khi bắt đầu cái nội dung mình luôn nói, tại vì mình sợ là những cái bạn mới tới á, các bạn sẽ không có hiểu được cái kênh của mình lắm, thì xin được phép chia sẻ một tí, đó chính là những cái điều mà mình chia sẻ như ở đầu podcast mình đã nói rồi. Mình sẽ chỉ nói cho mọi người, kể cho mọi người nghe những câu chuyện của mình và những cái bài học của cá nhân mình để mọi người có thể kiểu như nghe một câu chuyện của người bạn. Rồi nếu mà bạn đúc kết được cái gì thì bạn đúc kết, còn không á thì thôi. Chứ không có phải là mình kể ra để mình bắt mọi người phải suy nghĩ y chang mình, hoặc là những cái bài học của mình là mọi người cũng phải học như vậy. Mình tin là mọi người sẽ có những trải nghiệm khác nhau á mọi người, cho nên là giúp được cái gì cho mọi người thì giúp, còn không thì thôi, mọi người cứ xem nó như là một cái buổi mà mọi người đi cà phê xong nghe một đứa bạn kể chuyện của nó thôi. Ok, thì bây giờ mình xin được phép bước vào những cái thế giới câu chuyện của mình. Cái câu chuyện đầu tiên mà mình muốn kể cho mọi người á thì lại không phải là câu chuyện của mình, nó là câu chuyện của mẹ mình. Mình nghĩ là mình đã nhận thức được cái chuyện mà người ta sẽ có xu hướng xem một người nào đó thân quen là hiển nhiên từ khá là sớm, khi mà mình quan sát những cái vấn đề của mẹ mình đó mọi người. Mẹ mình là một cái kiểu người mà cực kỳ rất là nhiệt huyết và rất là kiểu thích giúp người khác á mọi người. Thì mình nghĩ là chắc là mình cũng thừa hưởng một phần thôi chứ không được nhiều như mẹ mình đâu. Một cái phần của cái sự nhiệt huyết, cái sự nhiệt tình đó từ mẹ mình. Nhưng mà đang kể chuyện mẹ mình mắc gì dẫn qua mình nha. Ok, quay trở lại vấn đề. Thì mẹ mình rất là thích giúp người khác, tức là kiểu sao ta, cụ thể nha, là mẹ mình khi mà bất cứ ai mà có một cái vấn đề gì đó ví dụ như là hàng xóm hay là dòng họ, và cả những cái người mà mẹ mình mới gặp một vài lần á, mọi người mà người ta có vấn đề gì mẹ mình sẽ luôn rất là nhiệt tình để có thể động viên cho lời khuyên các kiểu. Rồi xong cho những cái mối quan hệ thân quen hơn, ví dụ như là dòng họ đi, mẹ mình rất là sẵn sàng để có thể nuôi cháu cho dì mình một khoảng thời gian mà dì mình không có mặt ở đó. Rồi có một cái mà mình luôn nói mẹ mình mà mẹ mình vẫn luôn làm mà mình kiểu lâu lâu cũng bức bối á, đó chính là mẹ mình hay đi vay tiền hộ người ta mọi người. Tức là kiểu nhiều khi người ta không có vay tiền được, người ta bị thiếu á, cái xong cái mẹ mình cứ đi vay tiền hộ á, kiểu vậy. Nói chung là mình không có quá là chỉ trích, nhưng mà mình chỉ trích sau khi mà mẹ mình đã vay tiền hộ xong rồi mẹ mình lại nhận lại không phải là những cái sự mà cảm ơn, mà thường là những cái sự mà nó hơi vô ơn một chút xíu, ít nhất là đối với mình thấy là vậy. Rồi xong á, mỗi khi mà ở nhà mình mà có một cái đám tiệc gì đó mọi người, đặc biệt là đám giỗ, và thường mà cái sự mà tổ chức đám giỗ đó sẽ cho cả dòng họ chứ không phải là riêng gì cho nhà mình, thì nói chung là dưới miền Tây mình sẽ có một cái có thể gọi là nghi thức, một cái tập tục như vậy đó mọi người, để mình có thể kiểu tưởng nhớ ông bà đâu á. Thì thường nha, thường thôi, đó là kiểu con cháu sẽ hùng nhau lại để có thể tổ chức một cái bữa đám giỗ, để có thể ngồi lại cùng nhau ăn uống rồi cùng nhau nói chuyện rồi xong tưởng nhớ ông bà rồi đó. Thì cái nghi lễ là như vậy. Thì mẹ mình cũng không có quan tâm tới cái chuyện là mọi người có cần phải hùn tiền hay không, mẹ mình chỉ quan tâm tới cái chuyện là sẽ tổ chức cái đám giỗ thôi, và mẹ mình sẽ kiểu xuất tiền ra xong cứ tự làm. Thì mình thấy cái đó là một cái chuyện cũng bình thường, nếu mà mọi người muốn hùn tiền thì mọi người hùn, không thì thôi, kiểu vậy. Thì từ cái lúc mà mình nhận thức được cho tới bây giờ mình đã thấy mẹ mình là như vậy rồi. Nhưng mà càng lớn thì mình cảm thấy là cái sự nhiệt tình đó của mẹ mình nó đôi khi nó không có được đền đáp lại bởi một cái sự mà mình cảm thấy là đáp đền xứng đáng. Tức là kiểu cụ thể hơn ha, lấy cái ví dụ mà đi mượn tiền đi mọi người. Kiểu mẹ mình mượn tiền giùm, rồi xong cái tới tháng mẹ mình lại nhà của cái người mà mẹ mình đã mượn giùm cho đó, xong mẹ mình kêu là đưa tiền, cái người đó không có đủ tiền, cái xong tiện quay qua chửi mẹ mình, ủa vô duyên. Tức là mình cảm thấy ít nhất ví dụ như mình nếu không đủ tiền đi, mình cũng phải nói chuyện một cách nó nhẹ nhàng tình cảm với nhau, mình cũng phải biết ơn cái người này, người ta đã dây tiền giùm mình chứ đúng không, mắc gì tiện quay qua chửi người ta. Tệ hơn nữa nha mọi người, cái đợt đó mình không hiểu được luôn là đòi xuống đốt nhà mình nếu mà cứ đòi tiền như vậy. Nhưng mà dòng họ nha mọi người, dòng họ nha, cái đó mình kiểu ủa là sao má, mắc gì, là kiểu mình không thể nào mà hiểu được cái sự đó đã xảy ra như vậy. Nói chung mình kể ra cho mọi người thì dễ như vậy thôi, chứ thật ra là để mà có thể tới cái bước đốt nhà đó là cái người đó đã chửi mẹ mình rất nhiều lần rồi, mà trong khi mẹ mình không làm gì sai hết, mẹ mình chỉ mượn tiền giùm, mà một khi đã mượn tiền giùm mẹ mình phải đòi tiền chứ không thôi người ta sẽ đòi tiền mẹ mình đúng không mọi người, kiểu vậy. Nói chung là mình cũng nói với mẹ mình rất là nhiều lần về cái sự này rồi, về cái sự mà giúp những người không có nên giúp á, nhưng mà mẹ mình cũng kiểu thương người đó, cái xong cũng giúp tại vì em út nhà mình mà, không có hề nghĩ tới cái chuyện mình nó sẽ đòi đốt nhà mình kiểu vậy. Rồi thêm một cái ví dụ khác nữa là hồi nãy mình cũng có nói với mọi người là mẹ mình rất là hay kiểu đứng ra làm đám giỗ đó. Nói chung là chủ yếu là mẹ mình xuất tiền ra, rồi lâu lâu thì các cô chú khác kiểu có chủ động hùn tiền thì cũng có, nhưng mà không phải là thường xuyên. Tức là mẹ mình sẽ là kiểu nắm chính, man leader rồi đó. Kiểu vậy. Thì có một cái giai đoạn là mẹ mình cũng bận, rồi xong mẹ mình cũng khó khăn á mọi người, cái mẹ mình kêu mọi người là hùn tiền để có thể cùng làm đám giỗ á, cái xong tự nhiên tới đó cái mọi người rất là khó chịu với mẹ mình, mọi người nói này nói kia, tức là không có thể hiện như kiểu là nói ra là mọi người khó chịu đâu, nhưng mà từ cái thái độ mà mọi người thể hiện ra là con nít như mình mà còn có thể thấy được điều đó nữa mọi người. Thì từ cái lúc mà mình còn nhỏ xíu 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 á mọi người, thật ra cũng không nhỏ lắm đâu, cấp 2, thì mình đã có một cái suy nghĩ là ủa mẹ mình làm điều tốt nhiều như vậy mà người ta không có thật sự thể hiện cái sự cảm ơn, cái sự biết ơn quá nhiều, mà khi mẹ mình chỉ vừa dừng cái chuyện làm việc tốt một tí thôi là người ta đã trách cứ rồi. Tức là người ta xem cái sự mà làm việc tốt giúp đỡ hay là làm một cái điều đó mà tích cực của mẹ mình nó trở nên là một cái sự mà hiển nhiên mà mẹ mình phải làm, là trách nhiệm của mẹ mình sẽ luôn luôn ở đó kiểu vậy. Và tới khi mẹ mình không hẳn là làm việc xấu đâu, mẹ mình chỉ dừng làm việc tốt thôi là người ta đã bắt đầu có một cái sự hơi khó chịu một xíu rồi. Thì mình cảm thấy những cái điều đó nó đã xảy ra từ cái lúc mà mình còn hơi nhỏ một chút tí. Thì khi mà mình lớn lên dần mình cũng cũng có nói chuyện với mẹ mình, thì thật ra là không phải mẹ mình không nhận thức được cái điều đó đâu mọi người, chỉ là bản thân mẹ mình cũng là một cái người mà chắc là cái tính như vậy từ nhỏ rồi đó, nó có thể được hình thành từ rất là nhiều những cái ký ức thời thơ ấu của mẹ mình chưa có thể nào mà trả lời được, nhưng mà thật sự là nó là một phần những cái điều mà mẹ mình muốn làm á mọi người. Ừ, mình cũng không biết cái động lực chính xác hay là cái ký ức nào từ trong quá khứ đã hình thành những cái điều đó, nói chung mình sẽ không bàn tới quá nhiều tại vì bản thân mình cũng chưa trả lời được. Nhưng mà từ những cái sự mà mẹ mình trải qua, từ những cái quan sát của mình đó, nó dạy cho mình một cái bài học Đó chính là kiểu không phải là mình không nên giúp ai trong cuộc đời này hết nha mọi người. Thì mình vẫn cứ nhiệt tình như cái cách mà mình vẫn hay nhiệt tình nếu như đó là mình thôi. Mà quan trọng là mình sẽ cần phải biết được là mình cần giúp những ai. Nói chung là qua thời gian thì mọi người sẽ quan sát được là ai là người phù hợp để mình giúp á mọi người, bằng cái cách là mình thấy được là người ta có thể hiện được là người ta có trân trọng mình hay không thôi. Tức là mình sẽ không đề cập tới cái chuyện là mọi người làm những dự án cộng đồng cho cái xã hội này cái kiểu nha, tại vì mình nghĩ là nó nằm ở một phạm trù khác rồi. Cái chuyện mà phụng sự cho cộng đồng, giúp ích cho môi trường xã hội thì mình nghĩ là thật ra cho người nhưng mà cũng cho mình á. Còn riêng những cái mối quan hệ cá nhân á, nó sẽ cần một cái sự hai chiều nhất định khi mà mình giúp đỡ người ta, hay là nói rộng hơn khi mà mình đầu tư những cái công sức và thời gian của mình cho bất cứ ai á, thì qua thời gian mình sẽ quan sát được là ai là người xứng đáng cho cái sự đầu tư đó của mình. Mình nghĩ vậy. Đó, thì đó là một cái bài học mà mình nghĩ là khá là lớn từ cái câu chuyện mà mình quan sát được của mẹ mình. Ê, trước khi mà mình tới cái phần thứ hai thì mình chỉ muốn nói với mọi người là kiểu sao ta, nhà mình là một cái nhà miệt vườn á, cho nên là lâu lâu mọi người sẽ nghe thấy tiếng chó cắn lộn hay là mèo rú lên á, thì mọi người cũng thông cảm một xíu nha. Đó là những cái âm thanh mà mình không thể nào kiểm soát được, cho nên là mọi người cũng gọi là đó 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 đó, nghe không? Mọi người nghe không? Mọi người nghe cái sự mà gừ của nó không? Không biết là cái micro này nó có tốt tới nỗi mà lọc được những cái âm thanh đó không, nhưng mà nếu không thì hy vọng mọi người sẽ thông cảm cho mình nha. Tụi chó nó đang quằn quại ở ngoài sân ngoài kia lắm. Ok, thì bây giờ mình xin được phép quay trở lại cái chủ đề ngày hôm nay, và mình sẽ tới cái mục thứ hai, cũng là cái sao ta, cái nhóm đối tượng thứ hai mà mình cảm thấy đa phần mọi người, không phải tất cả nhưng mà đa phần mọi người sẽ hay gọi là xem như là một sự tồn tại hiển nhiên á, đó chính là chính bản thân tụi mình. Để có thể mà nói cho mọi người cụ thể dễ hiểu nhất thì mình xin được phép lấy cái ví dụ về cái hệ miễn dịch, tại vì nó cũng là một cái mà mình đã tìm hiểu, đặc biệt là sau khi mình đọc cái quyển sách Hệ miễn dịch kiệt tác của sự sống á, thì mình cảm thấy cái điều này nó rõ ràng hơn cả. Bây giờ mình xin được gọi là nói sơ sơ một chút xíu cho mọi người về cái quyển sách đó mình đã đọc ha. Đây không phải là một bài giảng sinh học nha quý vị, mình chỉ muốn nói cho mọi người hiểu rõ hơn một tí thôi. Như hồi lúc đầu bài, đầu đề, đầu podcast mình đã chia sẻ với mọi người á, đó là mặc dù á bản thân mình bao gồm cả hệ miễn dịch ở trong đó rồi, nhưng mà thường á bọn mình sẽ xem nó như là một cái sự gì đó nó hơi vô hình một chút xíu, tại vì thật sự là tụi mình không có thấy được cái hoạt động của hệ miễn dịch. Nhưng mà khi mọi người gọi là nếu mà có cơ hội đọc những cái quyển sách mà liên quan tới hệ miễn dịch á, mọi người sẽ thấy hệ miễn dịch nó hoạt động gọi là dã man kinh khủng rất là nhiều luôn á mọi người. Mình cho mọi người một vài những cái ví dụ nha. Mỗi lần bọn mình bị đứt tay thôi mọi người, là mình cảm thấy là một cái chuyện rất là đơn giản, rồi xong cái kiểu gì rồi nó cũng sẽ lành thôi, ví dụ vậy ha. Nhưng mà thực tế là để có thể đến được cái bước lành đó, mọi người nó đã trải qua khá là nhiều những quá trình rồi đó. Ví dụ như là nó sẽ có sự can thiệp của bạch cầu nè, sự can thiệp của đại thực bao nè, để có thể gọi là quýnh lộn với mấy cái con vi khuẩn mà nó xâm nhập vô cơ thể tụi mình đó mọi người. Thì cũng từ những cái hoạt động và những cái loại tế bào đó, và thậm chí là một vài trường hợp là nhiều tế bào hơn nữa, nó mới có thể ngăn được cái sự mà bọn mình bị nhiễm trùng, bọn mình bị nhiễm những cái căn bệnh, ví dụ vậy đó. Thì để mà có thể lành được một cái vết thương nhỏ thôi mọi người, nó đã có sự tham gia của rất là nhiều những cái chiến binh ở bên trong cơ thể tụi mình rồi. Rồi mình ví dụ thêm nữa là trong trường hợp mà mọi người đang nghe cái tập podcast này đi, thì biết đâu được trong cơ thể mọi người là cái hệ miễn dịch vừa mới tiêu diệt được một hoặc là một vài những cái tế bào ung thư tiềm tàng ở bên trong đó. Tức là kiểu lâu lâu những cái tế bào lỗi nó vẫn sẽ xuất hiện thôi mọi người, nhưng mà hệ miễn dịch của tụi mình sẽ đóng cái vai trò là tiêu diệt những cái tế bào lỗi đó. Và chỉ khi mà cái hệ miễn dịch của mình nó có thể gọi là hoạt động không hiệu quả, hay là gọi là sao ta, cụ thể hơn một vài trường hợp là hệ miễn dịch của mình bị đánh lừa, cái xong những cái tế bào ung thư đó nó không bị tiêu diệt mà nó lại còn sản sinh nhiều hơn nữa, thì khi đó mình mới bắt đầu mắc những cái căn bệnh mà bản thân tụi mình sẽ gọi là rất là hiểm nghèo á, kiểu kiểu vậy đó. Thì nói chung là ở bên trong bọn mình á, mặc dù là nó khá là vô hình nhưng mà nó là cả một cái đội ngũ mà vừa là chiến binh mà cũng là vừa là y bác sĩ ở bên trong cơ thể của mình đó mọi người, rất là cật lực, rất là tinh vi và rất là thông minh ở bên trong luôn đó. Thì mình cảm thấy là kiểu ok, khi mà cái đại dịch vừa rồi diễn ra, mọi người sẽ rất là cảm ơn nhiều đối tượng, cảm ơn những người chống dịch, những tình nguyện viên, những y bác sĩ vân vân, nhưng mà đôi khi mình bỏ quên một cái nhóm mà kiểu cũng chiến đấu dữ dội lắm, cũng thích nghi với rất là nhiều những cái biến thể virus mới á mọi người, đó chính là chính cái hệ miễn dịch ở bên trong tụi mình. Nghe nó có vẻ hơi ghê ha, nhưng mà thật sự là ở bên trong bọn mình đã phải làm việc rất là cật lực để có thể có được bản thân của tụi mình ngày hôm nay á mọi người. Vậy thì tại sao mình lại đề cập tới cái sự này, mình nói này để làm chi? Tại vì thật sự là bản thân tụi mình á, vì xem cái sự tồn tại của hệ miễn dịch là hiển nhiên, hay thậm chí là mình không có nhận thức được sự tồn tại của nó mọi người, nó sẽ dẫn tới cái mối quan hệ gọi là toxic, cái mối quan hệ mà nó độc hại đó, đó chính là ở trong á thì luôn rất là cố gắng để gìn giữ cơ thể này khỏe mạnh, nhưng mà ở ngoài đó chính là tụi mình, đó là cái thực thể là tụi mình sẽ kiểu lâu lâu sẽ ăn chơi chát tán, sẽ có những cái hành vi mà độc hại đối với cơ thể của mình một cách có chủ đích để hưởng thụ một cái sự khoái lạc nào đó kiểu như vậy. Mặc dù mình biết là rất là nhiều những cái cám dỗ mà không phải cứ ngồi nói là sẽ có thể vượt qua, nhưng mà đôi khi sẽ có một vài cái mình có thể lựa chọn được là mình có nên làm nó hay không đối với cơ thể mình đó mọi người. Thì khi mà mình xem cái sự mà tồn tại của hệ miễn dịch như là không có, hoặc là như là một cái sự gì đó quá là nhẹ nhàng, thì đôi khi mình sẽ không có thật sự là lớp vỏ sale, nhưng mà bản thân mình sẽ luôn nói thôi kiểu vậy. Thì khi mà mình đọc xong cái quyển đó mọi người, thì mình mới gọi là có thêm một cái sự mà góc nhìn mới của cái câu mà đã cũ, đó chính là yêu bản thân, tức là kiểu yêu theo cái nghĩa đen luôn á mọi người, yêu cả những cái tế bào ở bên trong mình á. Thì từ đó mình mới có được một cái mối quan hệ hai chiều giữa cái bên ngoài và cái bên trong. Mình nói bên ngoài bên trong cho mọi người dễ hiểu thôi, chứ thật ra là mình cũng không biết dùng cái từ gì cho chính xác, mình nghĩ cái chữ thực thể mình dùng nó cũng không đúng nữa, nhưng mà mình nghĩ là mọi người hiểu ý mình mà đúng không? Ok, thì đó, đó là cái yếu tố thứ hai mà mình nghĩ là đa phần mọi người sẽ xem nó như là một sự tồn tại hiển nhiên. Mà một khi mọi người đã xem những cái điều này là hiển nhiên rồi đó, thì nó sẽ mang lại khá là nhiều những cái tác hại đó. Nó sẽ đến từ cái cách mà mình đối xử với cái đối tượng đó, mà ở đây cái đối tượng đó lại là chính mình đó mọi người. Ok, thì kết thúc cái thứ hai, dĩ nhiên chúng ta sẽ đến tới cái thứ ba, là hồi nãy mình cũng có liệt kê rồi, biết mọi người còn nhớ không, nhưng mà mình xin được phép nhắc lại, đó chính là cái cơ hội được học. Thì thật ra là hồi nãy mình cũng đã nói sương sương rồi đúng không? Mình nói là ok, ngày xưa đi học á không phải là hoàn toàn là vì nó thật sự là bắt buộc 100% mình mới đi học đâu. Mình cũng hiểu sương sương là nó sẽ có một vài những cái giá trị, ví dụ như là mình đi học, trường lớp sẽ dạy cho mình những cái kiến thức để sau này mình có một cái nghề để mình có thể kiếm tiền được, mình có thể nuôi sống chính mình được. Thì đó là mình nghĩ là cái giá trị mà ngày xưa mình biết và mình cũng nhận thức được cái điều đó. Nhưng mà khi mà mình đào sâu hơn cái vấn đề này một chút xíu nữa mọi người, thì mình sẽ nhận thấy được là cái chuyện học á nó cho mình nhiều hơn là như vậy. Và với chính bản thân mình thấy cái giá trị mà lớn nhất, mình nghĩ là lớn nhất đối với mình đó, đó chính là cái chuyện học nó giúp cho mình lý giải về thế giới. Và khi mà mình lý giải được về thế giới, mình cũng lý giải được về chính mình đó mọi người. Mình trả lời được những cái câu hỏi là mình là ai, mình cần gì, mình nên làm gì, kiểu kiểu vậy. Mình tin là nó là một tổ hợp của rất là nhiều những yếu tố khác nhau mà bây giờ mình không thể nào mà liệt kê hết cho mọi người được. Nhưng mà mình ví dụ thôi nha, ví dụ sương sương thôi nha. Về cái chuyện mà mình hiểu về cách vận hành của thế giới, về những cái thứ xung quanh mình đó, nó sẽ đến từ những cái kiến thức mà mình học được từ cấp 2, cấp 3, những cái môn khoa học nè. Rồi cái cách mà mình tư duy logic nó cũng đến được từ những cái môn học, những cái sự mà ngày xưa mình giải đề toán, mình giải đề lý, mình giải đề hóa rồi đó mọi người. Rồi quan trọng hơn cả, mình cảm thấy là một trong những cái yếu tố mà nó đóng góp rất nhiều tới cái chuyện là mình trả lời được cái câu hỏi mình là ai, mình cần gì á mọi người, nó lại liên quan tới cái kiến thức về marketing mình học ở trường đại học. Tức là kiểu khi mà mình học cái ngành đó thì sao ta, trước khi mình bán được một cái sản phẩm á, mình phải xác định được là cái thương hiệu của mình, cái doanh nghiệp của mình có những cái thế mạnh gì, có những cái điểm yếu gì, và sẽ cần bán những cái gì để nó phù hợp với nhu cầu thị trường vân vân á. Thì kiểu mình không nói là nó hoàn toàn, nhưng mà cùng với những cái kiến thức trước đó mà mình có được á, thì mình cảm thấy là những cái kiến thức ở trường đại học của mình, khi mà mình học cái ngành marketing á, nó giúp mình rất là nhiều để mình có thể gọi là tìm hiểu đào sâu hơn bên trong mình một cách nó lý trí nhất có thể. Nhưng mà dĩ nhiên rồi, như mình đã nói, nó không phải là một cái yếu tố duy nhất tác động tới mọi người. Mình tin là nó là một tổ hợp của rất là nhiều những cái thứ mà mình đã được học, và cả những cái con người mà mình đã gặp trong cái môi trường mà mình đi học nữa. Không phải mình nói á, là kiểu những người mà không đi học thì người ta sẽ không thể làm được cái điều đó, nhưng mà mình thật sự thấy được là khi mà mình đi học á, mình đã được trang bị cho một bộ công cụ rất là tuyệt vời để mình có thể làm điều đó một cách nó dễ dàng hơn kiểu vậy. Và cái chuyện mà hiểu rõ về bản thân, hiểu rõ về thế giới và có một cái nghề, mình nghĩ đó chỉ là những cái điều mà rõ ràng mà mình có thể thấy được thôi, chứ thật ra là cái chuyện đi học nó còn cho mình nhiều hơn như vậy nữa, mà để mà có thể ngồi liệt kê ra chắc là tới mai luôn mọi người. Thật ra mình nói thiệt với mọi người là đó giờ mình cứ nghĩ là vì lý do là mình trưởng thành hơn, mình nhận thức hơn được về thế giới thôi, chứ mình không có liên kết nó với cái chuyện mà mình được đi học, cho nên mình cứ thường hay xem cái chuyện học là hiển nhiên á mọi người. Kiểu kiểu vậy. Vậy thì cái đúc kết cho cái phần chia sẻ này là cái gì? khi mà mình xem cái việc học nó như là một cái thứ gì đó mà cho mình cái giá trị cụ thể á mọi người, thì cái việc học của mình nó sẽ trở nên hiệu quả hơn á. Tức là mình biết là mình học cái này để làm cái gì và có khả năng cao là nó sẽ tạo nên mình như thế nào trong tương lai á, thì khi mình học mình sẽ hiểu bản chất của vấn đề hơn và mình sẽ có cái tâm thế là sử dụng những cái kiến thức đó nhiều hơn trong thực tế á mọi người. Đó là cái thứ nhất và mình nghĩ là quan trọng hơn cả, khi mà mình xem cái sự học nó không phải là một cái điều hiển nhiên, một cái điều bắt buộc á, thì mình sẽ lại có một cái động lực tự thân ở bên trong là mình muốn học nhiều hơn nữa, và nó sẽ không còn cái tâm thế theo kiểu là hoàn thành xong cái chương trình giáo dục bắt buộc cái yeah ta đã được giải phóng kiểu kiểu vậy á mọi người. Thì bản thân mình khi mà mình nhận thức được cái điều này, và đặc biệt là sau khi mình đọc cái quyển sách Được Học, cái quyển Educated đó, thì mình có một cái động lực rất lớn là mình sẽ theo đuổi cái sự học cao hơn nữa. Sao ta, bây giờ mới thật sự thấm nhuần cái lời Bác Hồ dạy, đó chính là học, học nữa, học mãi kiểu gì. Rồi, thì đó là những cái gì mà mình muốn chia sẻ cho mọi người về những cái câu chuyện và những cái đúc kết nhỏ nhỏ mà mình nhận được thông qua những cái câu chuyện đó. Và bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ chuyển sang một cái phần tiếp theo, đó chính là những cái bài học mà mình đã rút ra được cho chính bản thân mình. À, thì mọi người nghe thử coi có thấy giống cái chỗ nào không he. Rồi, thì cái bài học đầu tiên mà kiểu mình nghĩ là mình luôn dặn bản thân mình đó chính là phải biết trân trọng những cái điều quan trọng và biết ơn những cái điều đó. Mình tin là để có thể phát triển một cách lành mạnh á, đặc biệt là khi mà liên quan tới những cái mối quan hệ á mọi người, tất cả mọi thứ nó đều sẽ cần cái sự tương tác hai chiều và cần cái sự cố gắng. Tức là mình có nói tới mối quan hệ đúng không? Nó không đơn thuần chỉ là mối quan hệ giữa người với người đâu mọi người. Đôi khi nó còn là mối quan hệ của người với thiên nhiên nữa. Ví dụ như bản thân mình đi, mình là một cái người rất là mê đắm, đắm chìm trong thiên nhiên. Và quan trọng hơn cả khi những cái ngày mà mình kiểu bị stress, mình bị áp lực á mọi người, thì mình cứ vô rừng là mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều. Tức là mình nhận được khá là nhiều những cái giá trị từ thiên nhiên á. Vậy thì chính bản thân mình cũng phải biết trân trọng cái đất mẹ. Và mình cũng sẽ cần phải có những cái hành động mà thể hiện cho cái sự yêu thiên nhiên đó của mình. Mình phải ít nhất là có được một cái ý thức giữ gìn cái thiên nhiên đó của mình, và cao hơn nữa là mình sẽ cần phải lan tỏa cái điều đó cho nhiều người hơn, vân vân. Nói chung là cái tương tác hai chiều ở đây nó là như vậy đó mọi người. Thì đó là cái mối quan hệ của mình với thiên nhiên, và dĩ nhiên rồi, với con người, và con người thì lại càng rõ ràng hơn nữa. Nó luôn cần sự cố gắng từ cả hai phía mọi người. Nhưng mà thật ra nó cũng không phải là một cái sự gì đó mà quá ghê gớm đâu. Mình nghĩ là nó có thể đến từ những cái thứ nhỏ nhất á. Ví dụ như bạn bè nha mọi người. Mình là một cái đứa mà rất là hay đáp lại bạn mình ở tất cả mọi thứ luôn á. Ví dụ như là một cái trường hợp rất là nhỏ thôi, là khi mà bạn mình gửi clip TikTok cho mình á, nó gửi nhiều cỡ nào nhiều, khi mà mình có thời gian mình cũng sẽ coi, và khi mình coi thường mình cũng sẽ phản hồi lại những cái sự mà clip TikTok mà nó gửi cho mình. Ví dụ như là mình thả ha ha, hoặc là mình sẽ bình luận một cái gì đó, tại vì mình cảm thấy là khi mà người ta coi cái video đó, người ta nhớ tới mình thì người ta mới gửi cho mình đúng không mọi người. Thì từ những cái thứ rất là nhỏ như vậy thôi, mình nghĩ nó cũng cần được trân trọng nữa kiểu vậy. Cho nên là ủa thả cái ha ha đó có mất thời gian dữ vậy mọi người, mình cũng phải gọi là cho người ta thấy được là người ta trân trọng mình, thì mình cũng có một cái sự phản hồi chứ đúng không. Ít nhất là với mình thì mình thấy vậy. Hay là một cái trường hợp khác là nó không phải là một mối quan hệ bạn bè, nó khác đi một chút xíu. Ví dụ như là của mình đi ha, mình là một người làm sáng tạo nội dung và mình cũng có một cái lượng người theo dõi nhất định đó. Thì các bạn thường sẽ hay thể hiện cái tình yêu hả? Ừ, cái tình yêu của các bạn với mình bằng cách là các bạn nhắn tin, chia sẻ, các bạn comment, các bạn bình luận, hoặc là thậm chí các bạn gửi email á mọi người. Thì mình á là một cái đứa mà sẽ luôn cố gắng đáp lại những cái tình cảm đó của mọi người, tại vì mình thật sự trân trọng những cái người mà ở đây với mình, và đặc biệt là những cái người mà đã đến từ rất lâu và vẫn luôn ở lại. Kiểu mình cảm thấy là chính những cái điều đó nó cho mình động lực để có thể làm tiếp á, nhưng mà không phải lúc nào mình cũng sẽ có thể trả lời hết được á mọi người. Chỉ là muốn nói với mọi người, nếu mọi người đang nghe tập này, là mình kiểu rất là yêu, rất là biết ơn những cái gì mọi người đã làm cho mình. Ừ. Rồi một cái bài học nữa mọi người mà mình dành cho chính mình đó chính là đôi khi thôi nha, chứ không phải trong tất cả những trường hợp, là khi mình cho một cái gì đó nó cũng sẽ có một cái giới hạn nhất định đó. Tức là sao ta, như hồi nãy mình nói rồi ha, là mình luôn sống với một cái châm ngôn là làm cái gì cũng vậy, đặc biệt là trong những cái mối quan hệ nha, là mình sẽ luôn cứ nhiệt tình và hết lòng với người ta thôi á, rồi sau một khoảng thời gian mình sẽ quan sát được là liệu người ta có gọi là muốn nhận cái tình cảm đó của mình và đáp lại cho mình những cái tình cảm đó hay không á. Mình sẽ quan sát được những cái điều đó, với những ai không cần á mình cũng sẽ biết được. Thì thường là mình sẽ gọi là không phải là cạch mặt người ta luôn, mà mình sẽ ok biết được là người ta không có dành cái sự ưu tiên cho mình như cái cách mà mình ưu tiên cho người ta, thì thường mình sẽ giảm đi cái sự đầu tư về thời gian và công sức của mình để mình có thể chăm lo cho những thứ khác. Tại vì càng lớn thì càng nhận thức được một điều là mình không thể nào mà chăm lo cho tất cả mọi thứ cùng một lúc với cái mức độ quan tâm như nhau á mọi người. Thành ra là mình sẽ cần phải biết được là cái giới hạn của mình cho từng cá nhân là gì, kiểu vậy. Rồi thêm một cái bài học thứ ba nữa, nó cũng hơi liên quan tới cái bài học vừa rồi, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ từ cái hướng ngược lại, tức là mình sẽ tránh cái trường hợp là mình sẽ trở thành một cái đối tượng mà bị người ta xem là hiển nhiên. Đó chính là đôi khi mình sẽ phải biết cách từ chối á mọi người. Tức là kiểu ok, nhiệt tình thì nhiệt tình, giúp đỡ thì giúp đỡ, nhưng mà cũng biết biết lượng sức mình á. Ngoài cái nhận thức về cái chuyện là mình giúp thì cần giúp đúng người ra mọi người, nó còn một cái điều mà mình gọi là nhận ra được những cái khoảng thời gian gần đây nữa. Đó chính là khi mà mình thực tế với chính mình á, thì mình sẽ cần phải trả lời một cái câu hỏi là khi mình giúp cái người này á, là vì mình muốn giúp họ do họ là cái người mình muốn giúp, hay là mình đang muốn được công nhận, mình đang muốn được khen là một người nhiệt tình, là một người tốt. Mọi người có thể suy ngẫm lại về cái này. Mình cảm thấy là hai cái này nó có thể lâu lâu sẽ chồng chéo lên nhau, nhưng mà đôi khi á nó sẽ tách biệt nhau hoàn toàn luôn á mọi người. Và ngày xưa khi mà mình kiểu cố gắng giúp rất là nhiều người thì khả năng cao là mình rơi vào cái trạng thái thứ hai á, đó chính là mình không phải là vì muốn giúp cái người đó do họ là cái người mình muốn giúp đâu, mà bởi vì mình đang muốn được khen là một người nice, là một người kiểu tốt, là một chàng trai cái lăng rồi đó, kiểu vậy đó. Cho nên là đôi khi cũng sẽ phải cần suy nghĩ về cái vấn đề này một chút xíu để mình có thể gọi là biết cách từ chối trong một vài trường hợp, giúp đúng người và đúng lúc. Ừ, rồi thì đó là tất cả những cái gì mà mình muốn chia sẻ cho mọi người. Hy vọng là nó đã phần nào đó cho mọi người một cái giá trị gì đó, một cái bài học nhất định, hay là đơn giản chỉ là một cái giá trị về niềm vui khi mà nghe mình kể những cái câu chuyện xà lơ của mình. Thì nếu như mà mọi người có bất kỳ một cái góp ý gì đó, hay là một cái gọi là đúc kết gì của riêng mọi người á, thì mọi người có thể bình luận cho mình, hoặc là mọi người có thể gửi email cho mình ha, trầnlengocan1511@gmail.com. Mình rất là cảm ơn mọi người vì đã có mặt ở đây nghe mình tới thời điểm hiện tại. Nếu mọi người đang nghe buổi sáng hoặc là buổi chiều á, thì chúc mọi người sẽ có được một ngày thật là vui. Còn nếu mọi người đang nghe buổi tối thì chúc mọi người sẽ ngủ thiệt ngon nha. Ok, hẹn gặp mọi người vào những tập podcast tiếp theo. Bye bye, bye bye, bye bye.